Món quà Giáng sinh. Kinh Thánh Nền Tảng, Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Nói đến quà Giáng sinh thì lẽ dĩ nhiên có nhiều loại quà khác nhau, tùy theo đối tượng để chúng ta chọn lựa quà thích hợp, có giá trị xứng đáng để trao tặng. Bên cạnh tùy theo đối tượng để tặng quà, khả năng hay điều kiện tài chánh để mua quà tặng cũng là một yếu tố khác biệt của món quà. Tuy nhiên, các loại quà kể trên đều có điều kiện và có giá trị bằng tiền bạc, vật chất, vân vân. Kinh Thánh cho biết có một thứ quà được gọi là vô giá do Đức Chúa Trời ban tặng cho con người cách đây hơn 2.000 năm. Món quà đó được trao tặng từ vị vua trên muôn vua và chúa trên muôn chúa. Món quà đó không thể đo lường bằng giá trị vật chất được. Món quà đó dành cho tất cả mọi người. Món quà đó ban cho cách miễn phí. Mời bạn cùng tôi suy ngẫm món quà của vua Giê-xu ban cho con người, để rồi cùng xét lại chúng ta có thể dâng hiến lại cho Ngài món quà gì hôm nay. Một nhỏ, món quà vua Giê-xu ban cho. A nhỏ, tha thứ quá khứ tội lỗi, giải quyết nan đề quá khứ. Khi nói đến tha thứ là nói đến yêu thương. Yêu thương thì phải tha thứ thì phải quên đi. Nhưng con người có thể tha thứ nhau, nhưng rất khó quên đi lỗi lầm của nhau. Người mắc lỗi với người đôi khi không thể nào tha thứ trọn vẹn. Nhưng đối với tình yêu thương vô bờ bến của Chúa Giê-xu, tất cả tội lỗi trong quá khứ đều được Ngài tha thứ, tẩy sạch. Giăng nhất, chương 1, câu thứ 9 chép rằng: Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch hết mọi điều gian ác. Ê-sai chương 1, từ câu 18 đến câu 19, đoạn 44, câu 22. Hãy đến với Chúa Giê-xu để được tha thứ mọi tội lỗi, nguyên tội và kỹ tội, hầu được sự trong trắng như tuyết trước mặt Chúa hôm nay. B nhỏ, đổi mới đời sống trên đất, quan tâm đến nhu cầu hiện tại. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17 chép: Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Đời sống mới là một đời sống biến đổi từ thiên thượng. Đó là sự từng trải về sự cứu rỗi qua bốn bước trong hành trình thuộc linh. Bước thứ nhất là được tái sinh. Bước thứ hai, được xưng công bình. Bước thứ ba, được nên thánh. Và bước thứ tư, được vinh hiển trong thiên quốc Chúa. Giăng chương 3, từ câu 1 đến câu 16 và Luca chương 19, từ câu 1 đến câu 10. Bạn có kinh nghiệm được một đời sống đổi mới bao giờ chưa? Biết bao nhiêu người cứ vào mỗi đêm giao thừa đón mừng năm mới là hạ quyết tâm làm một điều thay đổi trong đời sống của mình cho năm mới. Nhưng rất ít người cố gắng thực hiện được thói quen mới phải thay đổi đó. Một tài liệu cho biết, sau 6 tuần lễ đầu năm là mọi người đều trở nên thói quen cũ, đời sống cũ, chẳng có gì thay đổi trong năm mới. Kinh Thánh cho biết rõ đời sống đổi mới phải được bắt đầu từ thiên thượng, phải nhờ sức của Chúa chứ không phải do sức của mình. Phải theo thánh ý Chúa chứ không theo ý riêng của mình. Mong rằng bạn kinh nghiệm được một đời sống đổi mới, mọi sự được tốt hơn năm cũ nhờ năng lực Chúa và theo ý thánh của Ngài. C nhỏ, ban cho sự sống đời đời trên thiên quốc, an bài số phận ở tương lai. Giăng chương 3 câu 16 chép: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Sự sống đời đời chính là giai đoạn sau cùng của sự cứu rỗi. Ngay giờ phút làm quyết định tin nhận Chúa thì chúng ta được Ngài ban cho sự cứu rỗi. Sự sống đời đời ở trong cõi vĩnh hằng chỉ về vinh hiển trong thiên quốc Chúa. Món quà vô giá của Đức Chúa Trời dành cho con người chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong Ngài có sự cứu rỗi. Ngài là đường đi, chân lý và là sự sống cho người trải qua các thời đại. Giăng chương 14 câu thứ 6. Chúa Giêsu cho biết có hai điều còn lại đời đời. Điều thứ nhất, lời của Kinh Thánh. Matthew chương 5 câu 18 và chương 24 câu 35. Điều thứ hai, con người. Giăng chương 3 câu 16. Con người cần tiền bạc, của cải, vật chất, danh vọng và quyền thế để sống trên đời tạm này. Nhưng con người cần sự sống đời đời để sống mãi mãi trên thiên quốc Chúa. Bạn và tôi đều cần có sự sống đời đời trên thiên quốc. Chỉ khi nào bạn cho rằng mình cần có sự sống đời đời, thì bạn mới đặt vấn đề để tìm kiếm. Cách tìm kiếm cụ thể nhất và dễ dàng nhất là tìm kiếm Chúa qua Kinh Thánh. Món quà chỉ có hữu dụng khi nhận được, mở ra và chia sẻ. Nhận, mở ra và nhận chỉ về hành động của người nhận quà. Phúc âm Matthew chương 2 từ câu 1 đến câu 12 ghi lại các nhà thông thái dâng cho Chúa Giêsu các lễ vật là vàng, nhũ hương và mục dược. Ba lễ vật này nói lên những thứ tốt nhất của các nhà thông thái từ xứ sở của họ. Ba lễ vật đó có vài ý nghĩa và công hiệu như sau. Vàng chỉ về sự cao sang quý trọng của một vị vua. Nhũ hương là một loại hương thơm trị bệnh. Và mục dược dùng cho việc xước xác người chết. Ba món quà trên hình ảnh cho đời sống và ba năm chức vụ trên đất của Chúa Cứu Thế Giêsu. Mùa Giáng sinh cũng là dịp để bạn bày tỏ hành động cụ thể dâng cho vua Giêsu một món quà. Hai nhỏ, món quà dâng của Chúa Giêsu. À nhỏ, dâng Chúa lời cảm tạ, ca ngợi. Các anh mục đồng trong đêm Giáng sinh đã dâng lên Chúa lời ca ngợi, được kỹ thuật tại Luca chương 2 câu 20. Hôm nay, chúng ta cũng có thể dùng môi miệng để cảm tạ và ca ngợi Chúa luôn. Đối tượng ca ngợi mùa Giáng sinh phải là Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Hãy nhớ đến tình yêu của Chúa trong lời cảm tạ và ca ngợi của mình. Bề nhỏ, dâng Chúa chiếc ngai vua trong lòng để Ngài ngự trị. Vua Giêsu giáng trần không phải để ngự giá trong cung điện nguy nga tráng lệ bằng vật chất tạo nên, nhưng Ngài muốn ngự trị trong lòng của tất cả mọi người. Bạn có sẵn sàng để Chúa điều khiển đời sống của mình từ hôm nay hay không? Corinto nhất chương 6 câu 19 cho biết thân thể của chúng ta phải là đền thờ của Chúa ngự. Hãy dâng cho Chúa chiếc ngai ở trong lòng để Ngài trị vì. Đó chính là đời sống để Chúa làm chủ. Đời sống để Chúa làm chủ khác với đời sống tự mình làm chủ. Xe nhỏ, dâng đời sống mình cho Chúa. Vua Giêsu không chỉ muốn ngự trị làm vua trong lòng của bạn, nhưng Ngài còn muốn hành động trên đời sống của bạn. Đây là sự dâng thân thể, tài năng và các chi thể và thì giờ của mình cho Chúa. Có hai vị mục sư nói, đời sống là thì giờ của bạn và thì giờ là đời sống của bạn. Mong rằng bạn bằng lòng dâng cho Chúa đời sống của mình, vì đó là món quà quý báu nhất của bạn dâng lên cho Thiên Chúa. Món quà vô giá, không thể nào tìm ở trên trần gian này, nhưng phải từ thiên thượng. Món quà đó chính là Đức Chúa Giêsu. Ngài giáng thế để ban cho con người sự tha thứ về quá khứ tội lỗi, sự đổi mới đời sống trong hiện tại và sự sống đời đời ở cõi tương lai. Chúng ta không có món quà vô giá, nhưng có món quà quý nhất để dâng lên cho Chúa Giêsu. Bạn có thể dâng lời ca, sự cảm tạ, dâng chiếc ngai ở trong lòng mình để Ngài ngự trị. Và quan trọng nhất là đời sống của mình dâng lên cho Ngài điều khiển. Mong lắm thay.